Rồi đây tới tới cái nhĩ và thanh, tức là đây Phật bảo A Nan, ông là nghe, tức là ông nghe ở trong vườn Kỳ Đà này, khi mà thức ăn dọn xong á thì đánh trống, mà chúng nhóm họp á thì đánh chuông, tiếng chuông tiếng trống đó nó trước sau nối nhau, thì ông nghĩ sao? Những cái thứ này đó là từ là tiếng nó đến ở bên cái lỗ tai, hay lỗ lỗ tai nó qua đến chỗ tiếng, tức là cái như vậy thì nhân tiếng đó mà ông nghe nghe được rồi ông đi đến cái chỗ ăn, không? Cho nên bây giờ đây đặt câu hỏi lại như vậy thì cái tiếng nó đến bên lỗ tai mà nó thành nghe, hay lỗ tai nó qua đến bên tiếng mà nó thành nghe. A Nan, nếu mà cái tiếng này nó đến bên cái lỗ tai á thì như là ta đi khất thực ở nơi thành Thất La Phiệt thì ở tại rừng Kỳ Đà là không có ta, tức là có đã đi khất thực rồi thì ở nơi rừng Kỳ Đà này vắng mặt. Cái tiếng này nếu mà quyết chắc nó đến bên cái lỗ tai của A Nan thì ông Mục Liên, ông Ca Diếp lẽ ra chẳng có cùng được nghe. Huống nữa là ở trong đây, ở trong đó 1250 vị sa môn, một khi mà vừa nghe tiếng chuông á thì đồng đến cái chỗ ăn. Còn nếu như cái lỗ tai ông mà nó qua đến bên cái tiếng kia thì như là tôi trở về ở trong rừng Kỳ Đà thì ở nơi thành Thất La Phiệt là không có tôi. Thì ông nghe tiếng chuông, ông nghe tiếng trống thì lỗ tai của ông đó nó đã qua đến cái chỗ đánh trống, thì khi mà tiếng chuông nó cùng lúc phát ra thì lẽ ra là chẳng cùng được nghe. Huống nữa ở trong đó là mọi thứ tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng trâu, tiếng dê vân vân ông cũng nghe được. Còn nếu mà không có qua lại á thì cũng không có nghe. Thế nên phải biết cái nghe và tiếng đó đều là không có chỗ nơi, tức cái nghe và tiếng cả hai xứ đó đều là hư vọng, vốn chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên, không? Như vậy tức là ở đây phá về cái tiếng và cái nghe, không? Cái này thì cũng dễ hiểu thôi, không? Tức là đây ngài đặt cái vấn đề như là khi đến giờ ăn thì đánh trống, khi mà chúng nhóm họp thì đánh chuông. Như vậy khi mà tiếng chuông, tiếng trống như vậy đó, nó trước sau nó liên tục nó vang lên, không? Mà ông lại cùng được nghe, đó mình nói cho rõ nghĩa hơn. Như vậy thì tiếng chuông, tiếng trống nó tức là trước sau đó nó liên nó nối tiếp nhau, nó phát ra, nhưng mà ông cũng đều nghe được hết, không? Thì như vậy đặt cái vấn đề lại, vậy thì cái tiếng đó là nó đến bên lỗ tai của ông mà ông được nghe, hay là lỗ tai của ông nó đến bên tiếng mà ông được nghe? Nếu mà cái tiếng này nó đến bên lỗ tai á, không, tức là cái tiếng đến bên lỗ tai thì ngài mới nói, thì cũng đây ngài mới thí dụ thực tế, không? Thì vậy giống như là khi mà Đức Phật ngài đi cất thực ở trong thành Thất La Phiệt thì ở rừng Kỳ Đà vắng ngài, tức là có mặt cái ngài khi mà ngài đi ra khất thực ở trong thành rồi thì ở tại chỗ rừng Kỳ Đà là vắng mặt, tức là có chỗ này thì không có chỗ kia, không? Như vậy thì để nói rằng nếu mà cái tiếng mà nó đến bên lỗ tai mà đến bên lỗ tai, tức là nó đến bên lỗ tai của A Nan rồi thì nó sẽ không có đến bên lỗ tai của người khác, phải không? Tức là đến chỗ này rồi thì nó không đến chỗ khác. Cũng như ngài Đức Phật ngài đi vào thành rồi thì ở nơi cái rừng này phải vắng mặt ngài, phải không? Thì cũng vậy, cái tiếng nó đã đến bên A Nan rồi thì nó thì tất nhiên nó vắng mặt ở chỗ, phải vắng mặt ở chỗ ông Mục Liên, ông Ca Diếp, cho nên ông Mục Liên Ca Diếp thì không thể được cùng nghe. Đó. Mà ở đây á thì khi mà nghe một tiếng đánh tiếng chuông lên rồi á thì cả 1250 vị tỳ kheo đều là đồng đến chỗ ăn, tức là đồng nghe được hết. Thì vậy là nói rằng cái tiếng nó đến mình lỗ tai là không thành. Đó, để xác định lại là nói rằng tiếng đến mình lỗ tai là không thành. Còn bây giờ nếu mà nói rằng cái lỗ tai nó qua đến cái chỗ tiếng, không? Thì ngài đặt lại, thì vậy giống như là ngài ở trong thành đó, bây giờ ngài xong rồi ngài đi về rừng Kỳ Đà, cái thực xong đi về rừng Kỳ Đà, thì về trong rừng Kỳ Đà thì ở trong thành đó thì phải không có ngài, vắng mặt ngay, tức đã về trong rừng Kỳ Đà rồi thì ở trong thành là không có. Thì cũng vậy, tức là nó có chỗ này thì nó phải không có chỗ kia. Thì vậy nếu mà cái lỗ tai nó đến bên tiếng, phải không, thì nó đã đến bên cái tiếng trống, thì khi mà tiếng chuông nó phát ra thì mình cũng không thể nghe được, không có đồng nghe. Vậy nó đến bên tiếng trống rồi thì nó đâu có ở bên tiếng chuông. Cũng giống như ngài đã trở về rừng Kỳ Đà rồi thì ngài không có mặt ở trong thành Tất Cả Phiệt. Cho nên như vậy, đây ngài nói như vậy thì khi mà ông nghe tiếng trống đó thì lỗ tai của ông nó đã qua cái chỗ đánh trống rồi, thì khi tiếng chuông mà đồng thời nó phát ra thì lẽ ra là ông chẳng có cùng được nghe. Nhưng mà sự thật thì không phải vậy, không, ngay đó ông cũng nghe được, nghĩa là tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng trâu, tiếng dê cũng nghe được hết. Thì vậy là nói lỗ tai để mình tiếng là cũng công thành. Còn bây giờ đây, nếu mà cho rằng nó không có qua lại gì hết, tự nghe thôi, cái đó là nói có qua có lại. Bây giờ nếu mà ông cho rằng nó không có qua lại gì hết, thì nếu không có qua lại thì cũng không thành có nghe. Như vậy cho nên để kết luận lại là phải biết cái nghe và cái tiếng đó đều không có chỗ nơi, đó là chỉ là nhân duyên hư dối vậy thôi. Thì vậy cho nên cả hai đó đều là hư vọng, giống chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. Tức là sao? Tức là tìm tột cái nghe và cái tiếng đó nó không có chỗ để mà thành lập, không có chỗ cố định để thành lập. Đó là chỉ là tạm thời nhân duyên nó đối đãi mà nó giả lập ra thôi, chứ không thể xác định là một cái chỗ nơi thật được. Thì như vậy làm sao mà mình lại bám vào cái tiếng đó mà mới cho nó được nghe? Mình nói là phải có tiếng mới được nghe. Bây giờ mà tìm tột như vậy đó thì không thể được. Vậy thì cái tiếng nó rõ ràng, cái tiếng nó không có sanh cái nghe được, phải không? Như vậy thì ngay cái tiếng đó mà mình quên tiếng, tức là quên chỗ, quên cái chỗ đó, tức là quên cái xứ đó, thì sao? Thì ngay đó mình trở về cái nguồn nghe. Nghe mà mình quên cái xứ, quên chỗ nơi, thì ngay đó liền trở về cái nguồn nghe liền. Thì đó, chính đó là cái chỗ gọi là ngộ được quán tự tại. Đó gọi là hằng giải thoát. Theo cái tiếng là bị cái tiếng nó trói, tức là luôn luôn là phải có tiếng mới có nghe. Bây giờ tìm cái tột cái tiếng là nó không có chỗ nơi thật, thì vậy không phải cố định có tiếng mới có nghe, phải không? Để xác định rõ ràng như vậy thì rõ ràng là không phải cố định là phải có tiếng mới có nghe được, bởi vì không phải do tiếng mà nó sanh cái nghe, phải không? Thì vậy là quên cái tiếng là mới ngộ được trở về cái nguồn nghe, đó mới là cái thường nghe, tức là cái tự tánh nghe. Thì như là ngay nơi trần đó mà mình quên cái chỗ dính, tức là quên tiếng, trở về nguồn. Mà trở về nguồn thì đâu còn có cái đến, có chỗ đi. Cho nên có một lần Ngài Báo Từ, Ngài lên tòa Ngài giảng. Lúc giảng thì lên đó nghe có cái tiếng chim tu hú nó kêu lên, thì Ngài mới hỏi ông Tăng vậy đó là tiếng gì. Thì ông Tăng nói là tiếng chim tu hú. Thì Ngài Báo Từ, Ngài liền bảo: nếu muốn chẳng chiêu vua gián nghiệp thì chớ bán Như Lai chánh pháp luân. Tức là nếu mà muốn mà đừng có chuốc cái nghiệp vô gián đó, thì chớ có chia bai chánh pháp của Như Lai. Nghe cái tiếng đó thì hỏi tiếng gì, thì ông nói tiếng chim tu hú, phải không? Thì Ngài nói không khéo là coi chừng nghĩa là chia bai chánh pháp của Như Lai, đó là rơi vào cái nghiệp vô gián. Tức là sao? Đó, ngay cái tiếng chim tu hú đó, không? Mà mình theo cái tiếng đó là sao? Hỏi tiếng gì thì ông nói là tiếng chim tu hú, thì tức là ông chỉ nghe được cái tiếng chim đó là sao? Đó là theo cái tiếng mà mê đó là chê ba chánh pháp rồi, không? Tức là đi vào cái chỗ tối tăm mê mờ. Đó là Ngài muốn nhắc lại, nếu mà ngay được cái tiếng chim đó mà mình nghe tiếng chim đó mà không dừng ở trong đó, là mình khéo biết nghe trở lại, thì đó mới là thật tướng hiện tiền, phải không? Chứ còn hỏi tiếng chim, hỏi tiếng gì thì ông nói là tiếng chim tu hú, tức là nghe theo tiếng mà. Nhưng mà Ngài khi mà hỏi tiếng gì đó là muốn nhắc mình ngay chỗ đó là phải biết cái gì mà đang nghe rõ ràng đó, phải không? Chứ không phải là chỉ nghe cái tiếng đó thôi, còn mình chỉ biết có tiếng đó thôi đó là quên mất chính mình. Cho nên Ngài mới nói rằng không khéo đó là chê bai chánh pháp của Như Lai. Ngài đó là quên mình, đó là phá cái tiếng và cái nghe, hai cái chữ đó